tạp chí Kinh tế.
Sợ Mỹ trừng phạt, nhiều nhà tài trợ cho cúp bóng đá thế giới 2018 đã chia sẻ sân chơi với Trung Quốc. Tehran trong tầm ngắm của Washington, Nike từ chối trang bị cho các đội tuyển Iran. Trong cuộc đọ sức giữa hai nhà cung cấp quần áo và giày thể thao là Adidas và Nike, thì phần thắng đã nghiêng hẳn về phía tập đoàn của Đức. Hầu như không ai biết Antonio Costa là ai, cho dù ông là thủ tướng của Bồ Đào Nha đã từ 3 năm nay. Ngược lại, ở những hang cùng ngõ hẻm gần như khắp nơi Nam Châu, chẳng mấy ai xa lạ với cái tên Ronaldo. Quả bóng tròn đã trở thành một ngôn ngữ chung của một phần lớn nhân loại. Và cũng chính vì thế mà trận đấu giữa các nhà tài trợ để trang bị cho 32 đội tuyển quốc gia tham dự lễ hội bóng đá thế giới 2018 không chỉ thu gọn trên các sân cỏ ở Nga mà nó còn vượt lên trên tất cả mọi đường biên giới.
Trong bối cảnh Mỹ đang trừng phạt nước chủ nhà là Nga, phạt luôn cả Iran vì các chương trình hạt nhân của Tehran, giải vô địch bóng đá thế giới lần này đã mở rộng cửa cho các nhà tài trợ mới. Hoàn toàn vắng bóng trong các cuộc tranh hùng lần này. Nhưng tại Nga, Trung Quốc là một trong số 7 nhà tài trợ chính của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA, hiện diện đông đảo trên các màn ảnh quảng cáo qua tập đoàn địa ốc Vạn Đạt, điện thoại thông minh Vivo, hãng sản xuất máy truyền hình Hisun, Hải Tính và hãng sữa bò Minh Duyệt, Mông Ngưu.
Theo một hãng tin trên mạng của Trung Quốc, thì Vạn Đạt dường như là đã chi ra 102 triệu euro cho FIFA để bước vào câu lạc bộ rất khép kín của các nhà tài trợ quan trọng nhất cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới. Hải Tín, Mông Ngưu và Vivo, mỗi một hãng đã được quyền hiện diện trong suốt 64 trận đấu mùa bóng 2018 sau khi đã nộp cho FIFA 68 triệu euro, khoản chi phí mà giới trong ngành đánh giá là quá hời so với những thành quả kinh tế, tài chính mà các tập đoàn của Trung Quốc có thể thu hoạch được trong một vài tuần lễ nữa. Trong các hoạt động kinh doanh, hiếm khi nào có những chuyện tình cờ. Năm 2014, khi mà Liên đoàn FIFA điêu đứng vì vụ tham nhũng liên quan đến lãnh đạo tối cao là ông Sepp Blatter, một số các nhà tài trợ truyền thống và có uy tín của FIFA đã quay lưng lại với tổ chức này. Năm 2016, ngân sách của FIFA thiếu hụt đến 313 triệu euro vì để mất các nhà mạnh thường quân như là hãng lốp xe Continental của Đức, trụ sở tại Hanover, hay là tập đoàn dầu khí Castrol của Anh, cũng như là ông vua trong ngành hóa chất Mỹ Johnson & Johnson. Lần đầu tiên từ nửa thế kỷ qua, FIFA phải xuống giọng, phải hạ giá để chiêu dụ thêm các nhà tài trợ mới lấp vào cái chỗ trống ấy. Hậu quả kèm theo như thẩm định của văn phòng tư vấn Nielsen của Mỹ trong ấn bản bóng đá 2018 thì các nhà tài trợ châu Á chiếm tới 40% thị phần. Patrick McNally, người được mệnh danh là cha đẻ của các hoạt động quảng cáo trong mỗi mùa cúp bóng đá thế giới, giải thích trên đài truyền hình Mỹ CNN rằng hào quang của Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA không còn được như xưa trong mắt các tập đoàn phương Tây. Phải ngược dòng thời gian trở về với thời điểm 2011 mới tìm được một hợp đồng ngoại hạng giữa FIFA với một nhà tài trợ Âu Mỹ. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Trong khi đó thì ngược lại, một thương hiệu như là Mông Ngưu của Trung Quốc đang cần tô điểm lại hình ảnh của mình với hơn 1 tỷ người tiêu dùng ở trong nước sau vụ tai tiếng sữa cho trẻ sơ sinh bị nhiễm melamin cách đây vài năm. Và lại, cho tới nay thì hãng cung cấp sản phẩm chế biến từ sữa này của Trung Quốc chỉ quen thuộc với những khách hàng tại Hoa Lục mà thôi. Do vậy Mông Ngưu cần tiến đến gần hơn nữa các thị trường từ Nga cho tới Maroc, từ Argentina cho tới Bồ Đào Nha. Gây dựng được uy tín trên trường quốc tế là phương tiện tốt nhất để hãng sữa lớn thứ nhì của Trung Quốc này chinh phục lại thị phần nội địa. Chính vì vậy mà Mông Ngưu đã chi ra một số tiền không nhỏ, đương nhiên là con số đó không được công bố chính thức. để mời danh thủ người Argentina Lionel Messi 5 lần đoạt quả bóng vàng quảng cáo cho gam sản phẩm của hãng này. Messi đứng ở giữa, bên trái là những chai sữa đủ loại, tay anh lại cầm một hộp sữa của Mông Ngưu, còn bên phải là logo Russia 2018. Chung quanh và trong khuôn viên các sân vận động nơi diễn ra các trận đấu mùa bóng năm nay, nếu như muốn ăn kem thì khán giả đến dự World Cup ở Nga không có sự lựa chọn nào khác ngoài các loại kem của Mông Ngưu.
Về phần hãng sản xuất điện thoại thông minh Vivo của Trung Quốc, nhật báo tài chính Financial Times tiết lộ Vivo đã chi ra 400 triệu euro để ký một hợp đồng độc quyền với FIFA cho hai vụ bóng tại Nga năm nay và ở Qatar vào năm 2022.
Theo đánh giá của Matthew David Exterton, giám đốc Daxio Consulting, chuyên cố vấn cho các khách hàng về thị trường Trung Quốc, thì đây là một thương vụ rất có lời. Năm 2016 chẳng hạn, Hải Tín đã tài trợ cho cúp bóng đá châu Âu và sau vụ bóng năm ấy, số lượng màn hình với logo của Hải Tín bán ra trên thị trường tăng 65%. 4 năm trước đây, tại Brazil, tập đoàn pin mặt trời Yingli là nhà tài trợ Trung Quốc duy nhất hiện diện tại cúp bóng đá 2014. Lần này thì tình thế đã đổi thay. Coca-Cola của Mỹ là đối tác lâu đời của mỗi một ấn bản World Cup. Từ tháng 9 năm ngoái, nhãn hiệu này đã khởi động chương trình Trophy Tour để giới hâm mộ đến gần được hơn với những cái chai nước ngọt màu đỏ và với chiếc cốc mà chỉ có các nhà vô địch, có các nguyên thủ quốc gia mới được đụng tay vào. Xuất phát từ thủ đô Moscow, Coca-Cola đã đưa chiếc cúp vàng đi vòng quanh nước Nga rồi qua 50 quốc gia khác ở khắp thế giới trước khi trở về lại Nga một tháng trước lễ khai mạc mùa bóng năm nay. Hãy còn quá sớm để có được những con số cụ thể cho ấn bản lần này. Nhưng trong mùa bóng Brazil 2014 chẳng hạn, thì vòng Trophy Tour đã dừng lại tất cả là 90 chặng trong 267 ngày. 1.300.000 con người hâm mộ đã đến gần được để chụp ảnh bên cạnh tác phẩm nghệ thuật nói trên. Mỗi chặng không biết bao nhiêu là những lon nước ngọt của hãng Mỹ đã được tặng không cho những khách hàng trung thành trong tương lai. Nhìn đến các nhà cung cấp quần áo và giày thể thao cho các cầu thủ của 32 đội tuyển thì mùa bóng thế giới tại Nga chưa hạ màn, nhưng ai cũng biết là Adidas đã nắm chắc phần thắng trong tay khi trang bị cho 12 đội thi đấu. Trong đó đương nhiên có đội tuyển Mannschaft của Đức cùng với những đội bóng lẫy lừng khác của châu Âu như Tây Ban Nha và nhất là của đội nước chủ nhà là Nga. Thêm vào đó, mỗi quả bóng lăn trên sân cỏ đều là những sản phẩm của Adidas nhờ một hợp đồng đặc biệt mà hãng này đã ký kết với FIFA trong thời hạn từ năm 1970 cho đến 2030. Tại Russia 2018 lần này, tập đoàn có trụ sở ở Herzogenaurach đã lật ngược thế cờ, áp đảo đối thủ nặng ký nhất của mình là Nike. Nike trang bị cho 10 đội tuyển quốc gia, còn Adidas là 12 đội. Dù thế, trong mùa bóng năm nay, 60% giày của các cầu thủ đều có logo của tập đoàn Mỹ Nike, kể cả các cầu thủ của Đức, của Tây Ban Nha. Thế nhưng các tuyển thủ của Iran thì không. 4 năm trước đây, Adidas đã bị thua Nike ở Brazil bởi hãng Mỹ đầu tư lớn gấp 4 lần so với tập đoàn của Đức. Giới trong ngành biết rằng tại cúp bóng đá thế giới 2014 chẳng hạn thì Adidas đã chi ra 50 triệu euro để trang bị từ đầu đến cuối cho đội tuyển quốc gia Đức Mannschaft và đội này chung cuộc đã ra về với chiếc cúp vàng. Hands up for your colors.